Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc của thành phố Hà Nội. Tổng cục Thống kê công bố tổng sản phẩm trong nước quý 1 ước tăng 3,32%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu tăng trưởng cả năm nay ở mức 6,5%. Tháng 4 tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ trình Chính phủ thông qua đề án phát triển 1 triệu hecta lúa giảm phát thải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và các đơn vị liên quan, trong đó có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, báo cáo thường niên của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao nhận định, với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 4,5% trong năm nay, Châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm. Trung Quốc lần đầu tiên hoàn thành giao dịch mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng bằng đồng nhân dân tệ với một công ty năng lượng của Pháp, sự kiện đánh dấu bước quan trọng trong việc quốc tế hóa đồng nội tệ của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng bộ thành phố Hà Nội phát huy tinh thần gương mẫu của Đảng bộ thủ đô, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 8, có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế. Do đó, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo, kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và thủ đô. Song song với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thì cần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện, tấn công chấn áp các loại tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ tịch nước cũng lưu ý Hà Nội không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhấn mạnh việc cần tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội phát huy thế mạnh này, mở rộng hơn việc giao lưu với các thủ đô hay thành phố địa phương của các nước, nhất là những đối tác chiến lược với Việt Nam. Kết thúc phần hội nghị tổng kết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, ghi nhận những công lao to lớn và nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohammed bin Isman nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động. Tiêu biểu là việc kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt 2,7 tỷ đô la, tăng 32,4% so với năm 2021, đưa Ả Rập Xê Út trở thành một trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng cũng đánh giá cao thành công bước đầu của một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều quỹ đầu tư và doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đầu tư tại Việt Nam, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, pháp lý để các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út hoạt động hiệu quả. Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Ả Rập Xê Út hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal, qua đó thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Ả Rập Xê Út cũng như các nước Hồi giáo khác. Trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng khẳng định ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch hiệu quả bền vững và đề nghị các cơ quan quản lý du lịch hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch để tăng cường thu hút khách du lịch Ả Rập Xê Út đến Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác lao động, nhất là lao động có tay nghề cao. Về cơ chế hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai nước nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Ả Rập Xê Út trong năm 2023, tích cực triển khai các kết quả đạt được tại kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa hai bộ ngoại giao, thúc đẩy ký kết các văn kiện, tạo cơ sở pháp lý cho song phương. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực. Đại sứ Mohammed bin Ismail khẳng định Ả Rập Xê Út luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế. Đại sứ hoàn toàn chia sẻ với nhận định của Thủ tướng về việc hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, nhất là về kinh tế, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ của mình để góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Ả Rập Xê Út đi vào chiều sâu, thực chất. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Việt Nam thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo đột phá cho hợp tác song phương, đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp, khuyến khích các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út tăng cường và mở rộng các hoạt động đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ song phương.
Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả chuyển đổi số và một số nội dung chuẩn bị cho hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và tình hình triển khai các dự án luật do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao công tác truyền thông chính sách. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu cho Chính phủ để thay đổi nhận thức, cách làm trong công tác truyền thông chính sách của các cơ quan nhà nước. Công tác an toàn thông tin mạng cũng được thực hiện tốt bằng những biện pháp đấu tranh quyết liệt, khôn khéo. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả mang tính đột phá trong đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Bộ đã thực hiện việc quét rác trên không gian mạng tốt. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn về cuộc cách mạng công nghệ. Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rất năng động tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội thông qua luật an ninh mạng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Hiện nay, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Dự án luật viễn thông sửa đổi do Bộ là đơn vị chủ trì soạn thảo đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay. Về công tác phối hợp chuẩn bị cho hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nội dung này cũng phù hợp với mục tiêu của IPU và ưu tiên của Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chuyển đổi số là một trong ba nội dung xuyên suốt chủ đề chung của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và là một trong ba phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị cần có sự tham gia phối hợp chuẩn bị nội dung ngay từ đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang thành lập ban tổ chức hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng tiểu ban và Bộ trưởng các bộ ngành liên quan làm phó trưởng tiểu ban. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia tiểu ban nội dung và tiểu ban thông tin tuyên truyền tại hội nghị.
Sớm xây dựng cái khung về cái văn kiện. Nếu như mà chúng ta có cái mong muốn mà ra cái tuyên bố chung của Hà Nội, thì những vấn đề hôm nay chúng ta gợi ra trong báo cáo nhiều thông điệp và nhiều nội dung, nhất là cái thông điệp mà cái cách mạng công nghiệp 4.0 hay chuyển đổi số nó là một cái cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Rồi cái thông điệp nữa là với cái cuộc cách mạng này, với cái công cuộc chuyển đổi số này thì tất cả các quốc gia có thể quay về cái điểm xuất phát, kể cả phát triển rồi hay đang phát triển thì có thể đều quay về điểm xuất phát cả. Đấy chính là cơ hội của những nước mà đi sau như mình, vì tương lai không phải chỉ đơn thuần là một cái đường kéo dài của quá khứ nữa. Đột phá mang tính phá hủy các mô hình kinh doanh cũ, các kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cũ là cô kỳ là không còn đất để tồn tại.
Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, hôm nay diễn ra hội thảo lý luận lần thứ 17 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc theo hình thức trực tuyến với chủ đề Kinh nghiệm về sáng tạo quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm trưởng đoàn. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
Hội thảo lý luận lần thứ 17 giữa hai đảng diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều đang ở vào giai đoạn phát triển then chốt. Quan hệ hai đảng hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều tiến triển mới. Đặc biệt, những kết quả của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, hội thảo có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng đề cao công tác quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa, khẳng định thời đại thông tin hóa với nhiều lĩnh vực công nghệ mới tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội, mang đến những cơ hội to lớn, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ở mỗi quốc gia, làm thay đổi về phương thức, cách thức lãnh đạo, quản lý xã hội dựa trên nền tảng công nghệ mới. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của làn sóng công nghệ mới cũng đưa đến nhiều vấn đề mới đối với quá trình đảng lãnh đạo, quản lý phát triển xã hội, đặt ra yêu cầu đảng phải đổi mới, sáng tạo trong quản lý xã hội để thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ của thời đại thông tin hóa. Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, sáng tạo quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hai đảng, hai nước, cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Do đó, chủ đề của hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, vô cùng quan trọng đối với mỗi nước. Nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh pháp trị hóa, hiện đại hóa năng lực quản trị và hệ thống quản trị xã hội, nâng cao trình độ quản lý khoa học, vận dụng khoa học công nghệ và phát huy vai trò của Internet trong truyền bá văn hóa tiên tiến, làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân. Hai bên nhấn mạnh, việc quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa cần kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, nhân dân vừa là chủ thể phục vụ, vừa tham gia rộng rãi vào quá trình quản lý xã hội. Tại hội thảo, trưởng đoàn hai bên đều khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai đảng trong tình hình mới, cho rằng đây là dịp để hai bên cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng của hai đảng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về quản lý xã hội ở mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời đại mới. Tại hội thảo, đại biểu của hai bên đã bám sát chủ đề liên hệ với tình hình thực tế của mỗi nước, đi sâu vào trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm phong phú, cách làm thành công của mỗi bên, có giá trị tham khảo cho cả Việt Nam và Trung Quốc trong việc sáng tạo, quản lý xã hội trong tình hình mới.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ www.đảngcongsan.org.vn. Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
Kính mời các đồng chí lãnh đạo lên thực hiện nghi thức bấm nút khai trương.
Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng, là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân, đồng thời là trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ ngành và các tỉnh, thành ủy, là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lễ khai trương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị để vận hành tốt Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian tới, Ban biên tập cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối. Qua đó, nhằm đảm bảo đây sẽ là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện kịp thời về chủ trương đường lối của Đảng, hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy và là cổng giao tiếp cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Với vai trò, vị trí quan trọng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây còn nhiều công việc phải làm, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và với quyết tâm chính trị, tôi tin tưởng rằng Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân truy cập, khai thác, sử dụng thường xuyên.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý khác diễn ra trong ngày. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng trong thực tiễn, nhất là hai trụ cột phòng cháy và chữa cháy, trong đó lấy công tác phòng cháy là chính. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ, phòng cháy chữa cháy là công việc đặc trưng, khó khăn, nguy hiểm, xảy ra bất kể thời điểm nào. Đây là công việc với ý nghĩa nhân văn lớn, đáng được biểu dương, chia sẻ. Lưu ý, khi kinh tế xã hội càng phát triển, cùng với những biến đổi khí hậu, nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ ngày càng cao. Thực trạng trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, trong khi đó, ngân sách còn khó khăn. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tính tới giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy.
Nhiệm vụ là nhiều thì mong các đồng chí mới việc thế này, cái sự phối hợp những nguồn lực ngoài ngân sách, ví dụ như của các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp, mình thuyết phục được thì họ cũng có tiền, họ bỏ tiền ra mua xe chữa cháy trang bị cho cái lực lượng chữa cháy tại chỗ. Và cái việc phối hợp của lực lượng chúng ta ở các địa phương với các cơ quan chức năng khác ở địa phương không phải chỗ nào cũng tốt. Cái này thì các đồng chí tham mưu thì chúng tôi sẽ có chỉ đạo. Một cái thứ hai đó là cái giải pháp huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bởi vì nhu cầu chúng ta thì lớn là vô cùng, nhưng mà cứ trông chờ vào ngân sách thì nó cũng chừng mực lắm.
Tổng sản phẩm trong nước quý 1 ước tăng 3,32%, mức tăng thấp thứ hai trong giai đoạn 2011-2023. Đây là thông tin nổi bật trong bảng số liệu thống kê kinh tế quý 1 vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào sáng nay. Đáng chú ý trong đó, nhiều chỉ số hôm nay là động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng ấn tượng thì nay đều giảm, như là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay xuất nhập khẩu hàng hóa, trong khi chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát tăng. Mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6,5% rõ ràng đặt ra nhiều thách thức. Phóng viên Thu Trang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và doanh nhân về những thách thức này.
GDP quý 1 chỉ tăng hơn 3,3%, phản ánh hai vấn đề lớn. Thứ nhất, nền kinh tế đã chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này thể hiện rõ nét khi kim ngạch xuất khẩu quý 1 chỉ ước đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 12%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 75 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7%. Các ngành công nghiệp chế biến chế tạo đều giảm. Thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang khó khăn hơn khi dư nguồn cung và nhiều rào cản thương mại đang được dựng lên. Thứ hai, tốc độ tăng GDP phản ánh nội tại nền kinh tế đang có những bất cập. Không thể không nói đến bất cập trong quản trị dòng tiền. Nếu như quản trị dòng tiền tốt hơn, đã có thể tránh được những tác động tiêu cực tới thị trường trái phiếu như thời gian qua. Quản trị dòng tiền tốt hơn thì một số ngành như ngành xây dựng, bất động sản đã không bị ảnh hưởng xấu như giai đoạn vừa rồi. Ngoài ra, việc tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 3 đạt 5,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 38,8%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 4,32 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,2%, cũng cho thấy những thách thức với nền kinh tế giai đoạn tới, khi đây luôn được nhìn nhận là động lực tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm rõ ràng không hề dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận.
Các cái quý còn lại, chúng ta sẽ phải đạt được cái mức tăng trưởng khoảng 7%. Hết sức là thách thức đối với tất cả các cái ngành kinh tế trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới thì đầy biến động bất thường. Với cái nhu cầu của các cái đối tác thương mại lớn suy giảm, chi phí đầu vào thì tăng cao, rồi các bất ổn xung đột về vũ trang cũng như là diễn biến thời tiết bất lợi và thiên tai.
Đồng tình quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình cũng nhận diện những điểm sáng và phân tích để cộng đồng doanh nghiệp có động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới. Ví dụ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tuy giảm nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được cam kết đầu tư từ các doanh nghiệp lớn quy mô toàn cầu. Nhiều nhóm doanh nghiệp từ các thị trường chất lượng như là khối doanh nghiệp châu Âu đang mong muốn dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam. Gạo Việt Nam đang và sẽ tiếp tục duy trì thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, không chỉ giúp ổn định lương thực nội địa, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn xuất khẩu rất tốt. Để Việt Nam đảm bảo ổn định kinh tế với cơ hội tăng trưởng tốt trong các quý tiếp theo, chuyên gia kinh tế Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị.
Chính phủ nên tăng cường quản lý cái giá cả và tăng cường cái cạnh tính cạnh tranh để hạn chế cái sự tăng giá thêm của cái sản phẩm và dịch vụ. Từ đó thì giảm áp lực lên cái người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cũng cần phải tăng cường cái năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Để làm được những cái việc này thì tăng cường cái chuyển đổi số để mà giảm được giá thành. Nhà nước nên tăng vào đầu tư vào những cái lĩnh vực mà hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như là hạ tầng, logistics, hạ tầng về đường, rồi giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Nó là những chiến lược cho đường dài giảm đi cái độ tăng mà chỉ số giá tiêu dùng.
Ở góc độ doanh nhân doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quan tâm số liệu, 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 5,4%. Hơn 60.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với quý 1/2022. Khi cả số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động và rút lui khỏi thị trường đều biến động theo chiều hướng xấu thì rất cần những chính sách hỗ trợ tích cực.
Những cái chính sách hậu Covid vẫn nên kéo dài để tăng cái sức sống cho doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, vì chiếm 98% cái chính sách hỗ trợ về tài khoá với ngân hàng vẫn nên kéo dài. Du lịch thì nên mở rộng thời hạn visa. Khi mà có du lịch nhiều thì các dịch vụ khác kèm theo nó sẽ phát triển lên. Đặc biệt là chính sách đối với người lao động và vấn đề ngân hàng giãn nợ, hoãn nợ và giảm lãi suất cho người ta. Cái ngành ngân hàng đã đang giảm lãi suất cho những ngành ưu tiên thì tôi cho là đang đi rất là đúng hướng. Tóm lại là những cái chính sách cuối năm ngoái như thế nào và quý 1 năm 2023 như thế nào đến quý 2 vẫn giữ nguyên thì sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, phân tích, kiến nghị và niềm tin từ các chuyên gia doanh nhân vừa rồi cho thấy nếu như toàn nền kinh tế phát huy được những động lực vốn có, quản trị rủi ro hiệu quả hơn, linh hoạt hơn nữa trong điều hành giá, thì hiệu quả kinh tế quý 1 vẫn có thể là nền tảng tốt, là điểm tựa để ổn định lạm phát cả năm ở mức Quốc hội đề ra là 4,5%. Và đạt mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% cả năm 2023.
Dù kinh tế quý 1 năm nay chưa đạt như kỳ vọng, song xuất khẩu gạo lại là điểm sáng tích cực trong bức tranh tăng trưởng kinh tế và cân bằng cán cân thương mại. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo sang một số thị trường của Việt Nam tăng mạnh, trong đó có Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam sau Philippines và Trung Quốc. Theo kế hoạch, chính phủ Indonesia quyết định sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm nay, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể. Điều này mở ra cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Song cơ quan quản lý nhà nước cũng cảnh báo những rủi ro có thể xảy đến. Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu gạo cần lưu ý. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin.
Thực tế 2 tháng vừa qua thì cái lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đã tăng đột biến, đạt được cái con số là 146.000 tấn. Và so với cùng kỳ của năm 2022 thì tăng mạnh lên đến cấp 33 lần. Thì đây là một cái tín hiệu rất là khả quan để giúp cho ngành gạo cũng như là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của chúng ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Indonesia trong thời gian tới. Tuy nhiên thì các thương nhân của chúng ta cũng cần phải lưu ý để có những các tính toán và những công cụ để đảm bảo cái phòng ngừa về mặt rủi ro. Trong đó có thể có rủi ro về giá, trong đó có thể có những cái rủi ro trong cái khâu thực hiện hợp đồng. Vì khi mà chúng ta thực hiện cái hợp đồng với số lượng lớn trong một cái thời gian ngắn, có thể nó cũng có những cái vấn đề trục trặc, ví dụ như là giao hàng chẳng hạn, thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng luôn luôn cần phải có cái tỉnh táo để thực hiện một mặt đẩy mạnh xuất khẩu nhưng vẫn đảm bảo là giảm thiểu những cái rủi ro phát sinh.
Ngoài ra, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thường xuyên cập nhật tình hình cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như kịp thời có biện pháp hỗ trợ thương nhân khi cần thiết.
Tại hội thảo tham vấn các đối tác quốc tế và tổ chức tín dụng trong nước về đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết Bộ đang gấp rút hoàn thiện dự thảo đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 tới. Phóng viên Minh Long thông tin.
Theo dự thảo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gấp rút hoàn thiện. Dự kiến sẽ có 12.000 tỷ đồng được đầu tư vào đề án, trong đó 3.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và 8.400 tỷ đồng vốn xã hội hóa, còn lại từ các nguồn vốn khác. đồng tình cao với định hướng tăng trưởng bền vững hơn và sản xuất phát thải thấp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các diễn giả tại hội thảo cho rằng vùng lúa chuyên canh chất lượng cao 1 triệu hecta có thể được coi là hình mẫu về sản xuất lúa giảm phát thải mà Việt Nam là nước đầu tiên triển khai trên thế giới. Qua đó sẽ thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của các đối tác quốc tế về nguồn lực tài chính, khoa công nghệ trước những thách thức về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cho rằng cần làm rõ hơn những ưu tiên về cơ chế chính sách để có thể huy động thêm nhiều nguồn vốn khác khi thực hiện các mục tiêu của đề án.
Giảm carbon để đạt cái NDC nó là nằm trong ưu tiên của chính phủ. Thành ra là ngoài các cái định hướng về thị trường nhân dân rất tốt, nhưng mà cái định hướng dù muốn hay dù không mình cũng là phải góp phần để đạt được cái NDC của chính phủ. Từ cái cơ sở đó đó mình mới làm cái cơ sở đề xuất ưu tiên để sử dụng nhiều cái nguồn vốn khác nhau.
Cam kết cùng đồng hành và hỗ trợ đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đại diện các đối tác và tổ chức quốc tế, ông Li Guo, chuyên gia cao cấp kinh tế nông nghiệp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
Dự án trị giá 60 triệu đô để phục vụ cái mục tiêu là sau năm 2027 phát triển thị trường tín chỉ carbon. 40 triệu đô là chương trình mà chúng tôi đang xây dựng, nó lên tới 100 triệu, đồng thời cộng với 20 triệu đô gọi là vốn viện trợ không hoàn lại thì nó lên tới 120 triệu đô là cái số tiền này sẽ để hỗ trợ Việt Nam thực hiện cái chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn làm việc với Bộ Nông nghiệp và các nhà tài trợ khác để hỗ trợ các cái chương trình dự án mà Việt Nam đang thực hiện mà chúng ta có chung cái mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế và các tổ chức tín dụng đối với sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ chuyển đổi căn bản hệ thống sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với việc chuyển đổi tư duy sản xuất của nông dân về nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng. Qua đó, chuyển từ sản xuất lúa chất lượng cao nâng lên trình độ cao hơn mà ở đó gia tăng giá trị lúa gạo và phát triển bền vững.
Xây dựng vùng sản xuất 1 triệu hecta lúa là xác nhận có truy xuất nguồn gốc, đảm bảo đa mục đích mà còn là gì? Nâng cao được cái năng lực của các cái hợp tác xã nông nghiệp và gắn với doanh nghiệp để thành một cái chuỗi giá trị. Chúng tôi xác định triển khai đề án này thì cái nguồn tiền đầu tư vào đây cũng là khá lớn, cho nên quan điểm phải huy động cái nguồn lực xã hội để tham gia vào, trong đó hỗ trợ một phần của cơ chế chính sách của nhà nước, rồi huy động của doanh nghiệp, của hợp tác xã, của các tổ chức quốc tế và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất.
Việc số lượng lớn các xe chở nông sản lên các cửa khẩu phía Bắc sau khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu đã kéo theo nguy cơ ùn tắc tại các cửa khẩu. Ghi nhận thực tế của phóng viên Duy Thái tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, chỉ riêng ngày 28 tháng 3, có trên 400 phương tiện chở hàng xuất khẩu thông quan, chủ yếu là hàng nông sản. Anh Dương Thái Sơn và anh Nông Hoàng Hai, lái xe chở nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, chia sẻ.
Rất gọn nhẹ và nhanh chóng cho lái xe đi sang bên Trung Quốc. Lúc xuống đây là đóng sổ mất khoảng tầm 3 phút.
Trước kia thì mất khoảng nửa tháng 20 ngày, nay khoảng gỡ 1 tuần 10 ngày. Thì thủ tục cũng giảm bớt, chi phí cũng giảm bớt. Mong muốn thời gian tới nới lỏng thêm được thông quan nhanh, trả được hàng nhanh đó về với gia đình.
Kể từ khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu, lượng xe hàng được thông quan qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị tăng khá cao so với thời điểm trước. Ông Bế Thái Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, lực lượng chức năng hai bên cũng tạo điều kiện tối đa để phương tiện, hàng hóa được làm thủ tục xuất nhập khẩu nhanh chóng.
Trong quá trình thực hiện làm thủ tục thì hiện nay các doanh nghiệp cơ bản trực tiếp sử dụng phương tiện đầu kéo của mình để trả hàng đã thông quan sang cửa khẩu với Trung Quốc và giao nhận hàng hóa trong ngày. Cái phần chi phí trước đây đã được giảm bớt đi rất nhiều. Cơ quan hải quan cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp 24/7 để đảm bảo xử lý tất cả những vướng mắc hỗ trợ nhanh nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn.
Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực lượng biên phòng, hải quan cũng chủ động các phương án phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện và hỗ trợ hoạt động thông quan, tăng cường trao đổi với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tìm giải pháp thúc đẩy hàng xuất khẩu. Phía Trung Quốc đã đồng ý dành một luồng riêng cho xe có hàng và một luồng riêng cho xe rỗng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc. Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hữu Nghị cho biết thêm.
Nay là cái lưu lượng tăng cao hơn so với trước rất nhiều. Do này hiện nay đang vào đầu mùa thu hoạch nông sản nên cái lưu lượng hàng hóa xuất khẩu dồn về cửa khẩu rất là lớn, gây ùn tắc trong khu vực cửa khẩu cũng như khu vực ngoài cửa khẩu. Chúng tôi đã bố trí lực lượng tại các cái vị trí trọng điểm, tăng cường quân số tối đa, thường trực điều tiết phân luồng từ 6 giờ 30 sáng đến tận 21 22 giờ đêm hàng ngày để làm sao tránh cái tình trạng ùn tắc trong khu vực cửa khẩu. Tất cả những vị trí nào trong khu vực cửa khẩu có thể bố trí được phương tiện, chúng tôi đã sắp xếp người để bố trí phương tiện tối đa giảm tải lưu lượng phương tiện đỗ phía ngoài đường.
Hiện đang là thời điểm hàng hóa xuất nhập khẩu tăng mạnh, trong khi đó mỗi ngày lại có thêm từ 450 đến 500 phương tiện dồn về khu vực cửa khẩu nên vài ngày qua đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Trên quốc lộ 1A, đoạn trước khi vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang có khá nhiều phương tiện dừng đỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ ùn ứ tại cửa khẩu, đồng thời chỉ đạo trung tâm quản lý cửa khẩu chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng nghiên cứu triển khai các giải pháp giảm thiểu tối đa ùn ứ, tăng cường năng lực thông quan hàng hóa. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tới các địa phương, doanh nghiệp, ngành hàng để có sự chủ động phân bổ hợp lý lượng xe hàng lên cửa khẩu, tránh thiệt hại có thể xảy ra.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng đã chính thức trở thành nhà ga đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức Skycheck xếp hạng 4 sao. Skycheck là tổ chức đánh giá toàn cầu, độc lập về chất lượng dịch vụ các hãng hàng không và sân bay. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin chi tiết.
Thang điểm của Skycheck cũng được xem là tiêu chuẩn toàn cầu trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ với các hạng mục khảo sát và độ khó liên tục gia tăng theo từng năm. Tại khu vực châu Á, theo Skycheck, ghi nhận có 8 sân bay đạt tiêu chuẩn 5 sao và 23 sân bay được công nhận tiêu chuẩn 4 sao. Để đạt tiêu chuẩn này, từ năm 2019, công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng triển khai hàng loạt hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư công nghệ, cải tạo cảnh quan, đào tạo phát triển nhân lực, tối ưu hóa quy trình phục vụ hành khách. Trong đó, cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố trụ cột được nhà ga đẩy mạnh nâng cấp. Đơn vị khai thác nhà ga đã cải tạo cảnh quan không gian xanh, lắp đặt hệ thống bảng điện tử e-standy tại tất cả các cửa khởi hành, phát triển hạng mục khu vui chơi trẻ em, bổ sung bàn ghế làm việc, ghế nằm thư giãn tại khu vực phòng chờ, bổ sung thêm biển chỉ dẫn bằng ngôn ngữ Hàn Quốc. Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cho biết.
Chúng tôi rất là vui và tự hào khi nhận được chứng chỉ 4 sao của tổ chức quốc tế Skytrax. Với tầm nhìn đến năm 2025, nhà ga hành khách quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp cận tiêu chuẩn 5 sao. Và để làm được điều đó, ngay từ bây giờ chúng tôi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Và một trong những giải pháp căn cơ đó là nâng cao tiện ích dịch vụ, cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ hàng không.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và các đơn vị liên quan, trong đó có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TP.HCM. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại TP.HCM.
Các bị can bị truy tố về các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buôn lậu, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong vụ án này, bị can Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã, được xác định là chủ mưu. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, phần lớn là các công ty ma, để lập hồ sơ xuất khẩu, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở bất động sản, nhưng do hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng, các bị can đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định hơn 365 tỷ đồng. Cáo trạng nêu rõ, để xảy ra việc lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế. Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và 14 bị can đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn kịp thời, dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát tiền của nhà nước. Trong vụ án này, ba bị can là Đào Thị Nga, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5, được xác định đã nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng. có 7 bị can là cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc hải quan thành phố Hồ Chí Minh cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Liên quan tới vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc rất lớn vừa bị phát hiện tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của nhiều quân thủ là các chủ doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra C02 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 21 bị can.
Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong số các bị can bị khởi tố có một đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và 16 người có hành vi đánh bạc. Một cá nhân khác được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định. Trong vụ án này, bước đầu cơ quan công an xác định người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đêm 20 tháng 3 tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Vĩnh Yên, lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ quả tang 22 người đang có hành vi đánh bạc. Trong số này có Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam và Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương trên 4,6 tỷ đồng.
Tiếp tục thông tin về vụ hơn 70 học sinh trường tiểu học Kim Giang Hoàng Mai Hà Nội có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại, trải nghiệm nông trại giáo dục cánh buồm xanh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai đã thông tin về tình trạng sức khỏe của 38 học sinh nhập viện lúc 16 giờ chiều qua.
Đây là bệnh viện có số học sinh trường tiểu học Kim Giang nhập viện nhiều nhất. Theo đó, 38 học sinh bị ngộ độc vào viện trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng, mệt, một số học sinh tiêu chảy và sốt. Tất cả 38 bệnh nhi đều có tình trạng mất nước, 70% có rối loạn điện giải các mức độ. Nhận định đây có thể là vụ ngộ độc tập thể, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lập tức chỉ đạo toàn viện khởi động hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Hệ thống giường bệnh, cọc truyền, dịch truyền, máy truyền dịch lập tức được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa. Khu đón tiếp tại sảnh Trung tâm Nhi khoa được dọn dẹp để sắp xếp thành khu điều trị dã chiến. Tùy mức độ của từng bệnh nhi, các bác sĩ đã có chỉ định bù dịch kịp thời và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến 21 giờ hôm qua, tất cả các bệnh nhi đã ổn định về mặt huyết động, điện giải, tình trạng nôn cũng giảm. Đến chiều nay, tất cả các cháu đều đã được ra viện. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được Bệnh viện Bạch Mai chuyển mẫu xác định. Theo chẩn đoán ban đầu, có thể là do ngộ độc thực phẩm. Tại Bệnh viện Đống Đa Hà Nội hôm qua cũng tiếp nhận 7 học sinh của trường tiểu học Kim Giang. Đến nay, cả 7 bệnh nhi sức khỏe cũng đã tạm ổn định và dự kiến ngày mai sẽ xuất viện. Một số học sinh nhập viện Bệnh viện Xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Sanh Pôn cũng đã được ra viện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và trời lạnh. Sau đó, miền Bắc có xu hướng ấm dần đến cuối tuần này. Tại thủ đô Hà Nội, từ ngày mai trung bình mỗi ngày tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Đến thứ Bảy, Chủ nhật, trời nóng hẳn lên với mức nhiệt cao từ 31 đến 33 độ. Riêng buổi đêm và sáng trong 2 đến 3 ngày tới, trời còn có lúc có mưa nhỏ. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Miền Trung, nay còn mưa ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Từ ngày 1 tháng 4, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Và từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4, có nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 4 đến 6 tháng 4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Tây Nguyên tiếp diễn trời nắng, chiều tối có mưa dông nhiệt. Còn tại Nam Bộ, tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Đặc biệt là miền Đông Nam Bộ, nắng nóng ban ngày ở mức 35 đến 36 độ. Tối và đêm, nhiệt độ tại khu vực này ở mức từ 23 đến 26 độ.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Chuyến công du châu Mỹ, trong đó có điểm dừng chân tại Mỹ của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Nếu chuyến đi diễn ra đúng như kế hoạch thì có khả năng là bùng phát nguy cơ chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Vào trưa nay theo giờ Việt Nam, bà Thái Anh Văn đã khởi hành chuyến công du đến Guatemala và Belize. Theo kế hoạch, trong chuyến đi bà Thái Anh Văn sẽ ghé qua New York và Los Angeles, Mỹ, mặc dù chưa được xác nhận chính thức. Song theo các nguồn thạo tin, nhà lãnh đạo Đài Loan cũng có thể sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy khi ở California vào cuối chuyến đi. Đây là chuyến đi châu Mỹ đầu tiên của bà Thái Anh Văn kể từ năm 2019 và là lần thứ 7 bà quá cảnh tại Mỹ kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Nếu việc gặp ông McCarthy được xác nhận, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên trên đất Mỹ giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và một nhà lãnh đạo Đài Loan. Kế hoạch này của nhà lãnh đạo Đài Loan đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh của Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, Chu Phượng Liên, cáo buộc việc bà Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ là để gặp các quan chức và nghị sĩ Mỹ. Gọi đây là hành động khiêu khích, người phát ngôn Chu Phượng Liên khẳng định.
Nếu bà Thái Anh Văn tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy, đây sẽ là một hành động khiêu khích khác, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động này và chắc chắn sẽ có biện pháp kiên quyết chống trả.
Phía Mỹ hiện chưa có phản ứng sau tuyên bố của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các quan chức Mỹ không được gặp bà Thái Anh Văn, xem đây là hành động ủng hộ Đài Loan đòi độc lập.
Chính quyền Myanmar hôm nay đã giải tán 40 đảng phái chính trị do không đáp ứng được thời hạn đăng ký bầu cử, trong đó có Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Ủy ban bầu cử Myanmar cho biết Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ bị giải tán vì không thể tái đăng ký theo các quy định mới trong luật bầu cử. Theo kênh truyền hình Myawadi của chính quyền Myanmar, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ tự động bị giải tán kể từ ngày hôm nay. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar hôm 27 tháng 1 đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử chậm nhất vào tháng 8 năm 2023. Theo đạo luật mới này, các chính đảng sẽ phải đảm bảo có ít nhất 100.000 thành viên trong 3 tháng kể từ ngày được chấp thuận đăng ký. Các chính đảng phải mở văn phòng tại ít nhất một nửa trong tổng số 330 thị trấn trên toàn quốc trong vòng 6 tháng. Các chính đảng ở Myanmar cũng phải tiến hành đăng ký lại tại Ủy ban Bầu cử Liên bang trong vòng 2 tháng. Đạo luật mới này nhấn mạnh các chính đảng sẽ mất tư cách đảng chính trị nếu không thể thực hiện các quy định trên. Chính quyền cũng sẽ có thẩm quyền giải tán bất kỳ chính đảng nào nếu đảng đó bị tuyên bố là bất hợp pháp hoặc bị cáo buộc có liên quan các tổ chức khủng bố.
Trung Quốc vừa hoàn thành giao dịch mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ với một công ty năng lượng hàng đầu thế giới của Pháp, đánh dấu một bước quan trọng trong việc quốc tế hóa đồng nội tệ của nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
Giao dịch này được thực hiện giữa Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, và công ty năng lượng Total Energies của Pháp vào ngày 28 tháng 3 tại Trung tâm Giao dịch Dầu khí Thượng Hải. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là giao dịch mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng tính bằng đồng nhân dân tệ đầu tiên, cũng là thử nghiệm mới nhất trong giao dịch dầu khí thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của nước này. Tổng lượng giao dịch khoảng 65.000 tấn với nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây được coi là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Nhân dân tệ hiện là đồng tiền thanh toán và dự trữ quốc tế lớn thứ 5 thế giới. Thị phần giao dịch ngoại hối của đồng nhân dân tệ trên toàn cầu đã tăng lên 7%, trở thành đồng tiền có thị phần tăng nhanh nhất trong 3 năm qua.
Các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu vừa nhóm họp tại Bruxelles của Bỉ đề xuất những quy tắc thị trường khí đốt mới của khối. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc, tiến tới triển vọng độc lập với khí đốt của Nga. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Đề xuất mới cung cấp cho các quốc gia thành viên một lộ trình để ngăn chặn việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga mà không cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt. Theo đó, các quy tắc thị trường khí đốt mới của Liên minh châu Âu hướng tới mục tiêu giúp các chính phủ tạm thời ngăn các nhà xuất khẩu khí đốt của Nga và Belarus đấu thầu cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở châu Âu. Các quốc gia có thể áp đặt giới hạn đối với các công ty của Nga trong một thời gian tạm thời, miễn là không làm gián đoạn dòng khí đốt giữa các nước Liên minh châu Âu hoặc gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của châu Âu. Đề xuất mới này vẫn cần được đàm phán với Nghị viện châu Âu và có thể mất vài tháng để được thông qua. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng vừa nhất trí gia hạn một năm đối với các biện pháp khẩn cấp nhằm tự nguyện giảm lượng khí đốt sử dụng, góp phần chuẩn bị cho mùa đông tới. Các biện pháp sắp hết hạn trong tháng 3 này sẽ được gia hạn đến tháng 3 năm 2024 với mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt của khối. Hiện tại trong nội bộ Liên minh châu Âu vẫn đang bất đồng sâu sắc về năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Năng lượng Thụy Điển Ebba Busch cảnh báo.
Tôi có thể nói rằng Liên minh châu Âu thực sự đang ở ngã ba đường. Nếu ngay bây giờ chúng ta không thể thực hiện tôn trọng đối với các quốc gia thành viên khác nhau lựa chọn các nguồn năng lượng khác nhau, rất có thể chúng ta sẽ phải kéo dài sự phụ thuộc của mình vào các nguồn hóa thạch và cũng rất có thể chúng ta sẽ phải kéo dài sự phụ thuộc của mình vào khí đốt của Nga.
Báo cáo thường niên của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao vừa công bố nhận định, với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 4,5% trong năm nay, Châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao, gọi tắt là BFA, đã công bố hai bản báo cáo thường niên gồm triển vọng kinh tế Châu Á và tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của Châu Á và thế giới. Báo cáo cho rằng năm nay Châu Á đã đóng vai trò dẫn dắt chủ động và tích cực hơn trong điều phối chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu. Quản trị kinh tế toàn cầu đã bước vào thời khắc châu Á. Theo báo cáo, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc và toàn cầu hóa đối mặt với nguy cơ phân mảnh, sự phục hồi tổng thể của kinh tế châu Á sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Tiến trình hội nhập sản xuất, thương mại, đầu tư và tài chính khu vực sẽ được đẩy nhanh. Châu Á nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Báo cáo cũng chứng minh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực ở châu Á liên tục được thúc đẩy từ nhiều khía cạnh như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, mức độ hội nhập đầu tư trực tiếp, hội nhập tài chính và tiến trình phát triển của các nền kinh tế châu Á. Trong khi đó, báo cáo của BFA về phát triển bền vững đã cảnh báo những thách thức phát triển lớn như lạm phát gia tăng, thiên tai, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, v.v. Hợp tác đa phương và các biện pháp hỗn hợp để cung cấp tài chính là những phương thức quan trọng để châu Á ứng phó với những thách thức nghiêm trọng và lấp đầy thiếu hụt tài chính dành cho phát triển.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố báo cáo cho biết, trong vòng 10 năm tới, nền kinh tế toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ do hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột Ukraine và bất ổn tài chính, lạm phát tăng cao. Thế giới sẽ phải đối mặt với một thập kỷ bị đánh cắp tăng trưởng nếu không có các chính sách quyết liệt. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
Các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế toàn cầu chỉ có thể đạt mức trung bình 2,2% từ nay đến năm 2030, thấp so với 2,6% của thập kỷ gần đây nhất và thấp xa so với 3,5% của những năm đầu thập niên 2000. Các nhà kinh tế cho biết áp lực lạm phát, sự bất ổn tài chính và nhân khẩu học không thuận lợi sẽ cản trở tăng trưởng. Thêm vào đó, dân số già sẽ làm suy yếu lực lượng lao động ở các nền kinh tế tiên tiến. Ngoài ra, những hậu quả kéo dài của đại dịch COVID-19, bao gồm cú sốc đối với nguồn nhân lực, sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Xung đột Ukraine làm gia tăng bất ổn và đầu tư giảm hơn nữa, đặc biệt là ở châu Âu. Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới lưu ý, tăng trưởng GDP tiềm năng có thể được đẩy lên tới 2,9% nếu các quốc gia tập trung chính sách vào việc tăng nguồn cung lao động, tăng năng suất và khuyến khích đầu tư. Báo cáo cho biết năng suất tăng, thu nhập cao hơn và lạm phát giảm đã giúp 25% số quốc gia đang phát triển đạt được vị thế thu nhập cao trong 3 thập kỷ qua, nhưng những động lực kinh tế đó hiện không còn. Tổng giám đốc điều hành IMF kêu gọi các nền kinh tế tiên tiến có trách nhiệm trong vấn đề nâng lãi suất cũng như bảo vệ sự ổn định tài chính.
Các nhà hoạch định chính sách, hành động quyết đoán để đối phó với rủi ro, ổn định tài chính và chúng ta đã thấy nền kinh tế tiên tiến, các ngân hàng trung ương tăng cường cung cấp thanh khoản bằng đồng đô la. Những hành động này đã làm giảm căng thẳng thị trường ở một mức độ nào đó, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn cao và điều đó cho thấy các quốc gia cần phải cảnh giác.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần rèn luyện thể lực, kỹ chiến thuật, đội tuyển nữ quốc gia đã có trận đấu đầu tiên với quân xanh là U15 Nam Phù Đồng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới là giúp các học trò giải phóng sức ì, tìm lại sự nhanh nhẹn thanh thoát ở đôi chân. Vì vậy, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ tập trung thi đấu với tinh thần thoải mái, triển khai yêu cầu chiến thuật và hoàn thành từng nhiệm vụ cá nhân được giao. Hậu vệ Trương Thị Kiều chia sẻ về nhiệm vụ mà ban huấn luyện đặt ra cho các cầu thủ trẻ.
Thực hiện được là cái sự tự tin đã. Tại vì bình thường là trẻ hay bị tâm lý, mà bác cũng động viên là mọi thứ thì đều bình thường để thi đấu tốt. Còn
chuyên môn thì bác cũng muốn rất nhiều, nhưng mà do là mỗi các em thì có thể hiện được hay không, nhưng mà bác những cái mà đơn giản nhất là di chuyển và ít sai phạm nhất.
Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết thêm.
Toàn đội trong 2 tuần trải qua tập thể lực cũng tương đối là nặng, thì cái trạng thái thì theo Dung nghĩ thì tất cả các cầu thủ đều có cái thể lực tương đối tốt rồi, nhưng mà để nhanh nhẹn thì nó chưa thể nhanh nhẹn được, vì mình ban huấn luyện cũng phải tính toán để cho cái nhịp độ đấy nó rơi vào thời điểm thi đấu chính thức của mình. Thì bác cũng yêu cầu tất cả đội làm sao mà tiếp bước vào trận, kể cả là giao hữu hay là chính thức, thì bác yêu cầu tinh thần, cho nên là tinh thần toàn đội phải tốt, và đấy là tất cả chị em cũng bảo ban nhau và đoàn kết và tự tin.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu vào các ngày 30 tháng 3 và mùng 1 tháng 4 trước khi lên đường sang Nepal vào ngày mùng 2 tháng 4 để tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024.
Cùng với đàn chị, các cầu thủ U17 nữ quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Izuri Akira cũng đang tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Mới đây, đội vừa kết thúc chuyến tập huấn thi đấu giao hữu tại Nhật Bản và đạt được những kết quả nhất định, khiến huấn luyện viên Izuri Akira hài lòng.
Nhìn chung cả trong và ngoài sân, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và thành công. Các cầu thủ đã có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở độ tuổi 15-16. Sau giải giao hữu vừa rồi, đội cũng tiến bộ rất nhiều. Các cầu thủ chắc chắn sẽ có thêm trải nghiệm về thành công và thất bại.
Đánh giá về các học trò, huấn luyện viên Akira nhấn mạnh.
Các cầu thủ trẻ cần cải thiện kỹ thuật cá nhân, đặc biệt là độ tuổi 15-16, khi sự nghiệp bóng đá của các bạn chỉ còn thêm một vài năm, vẫn còn thiếu kỹ thuật. Theo tôi, khó khăn nhất là các bạn đã qua lứa tuổi vàng.
Chia sẻ về mục tiêu đợt tập huấn lần này của đội tuyển U17 nữ Việt Nam, huấn luyện viên Akira cho biết ông cùng các cộng sự sẽ dùng hết khả năng đưa đội vượt qua vòng loại 1 châu Á 2024, đồng thời trau dồi thêm cho các cầu thủ khả năng sử dụng bóng, nâng cao thêm kỹ năng, chiến thuật cá nhân.
Ban tổ chức V-League 2023 vừa công bố kết quả bình chọn các giải thưởng tháng 2. Theo đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Văn Quyết, Hà Nội FC. Đây là phần thưởng xứng đáng cho quả bóng vàng Việt Nam 2022. Trong tháng 2, Văn Quyết thi đấu chói sáng, đóng góp 4 trên 6 pha lập công để giúp Hà Nội FC duy trì thành tích bất bại sau 4 vòng và tạm xếp ở vị trí thứ 2 giải đấu. Danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 2 thuộc về huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi nhà cầm quân này giúp cho Bình Định thắng liền 3 trận để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Bình Định cũng là chủ nhân của danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng 2.
Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Cầu lông Quốc tế công bố, các tay vợt Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Lê Đức Phát là tay vợt có sự nhảy vọt thứ hạng lớn nhất khi tăng 73 bậc lên hạng 169 thế giới nhờ ngôi Á quân giải Cầu lông Quốc tế Sibucha Hà Nội 2023. Từ một tay vợt phải thi đấu vòng loại, Đức Phát đã bất ngờ có màn thể hiện ấn tượng để một mạch vào đến chung kết đơn nam. Anh chia sẻ.
Tất cả các đối thủ giải đấu này thực sự đều rất là đẳng cấp và đều có thứ hạng hơn mình. Nhưng mà cũng thật là may mắn là vì mình giải này mình có một cái phong độ khá là tốt nên mình cũng vào được tới trận chung kết.
Trong khi đó, với chức vô địch đơn nữ giải Sibucha Hà Nội, tay vợt Nguyễn Thùy Linh tăng 5 bậc lên hạng 35 thế giới. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất của tay vợt nữ số 1 Việt Nam hiện tại. Mục tiêu của Thùy Linh chắc chắn là vượt qua cột mốc của đàn chị Vũ Thị Trang với thứ hạng 34 thế giới được thiết lập vào ngày 8 tháng 6 năm 2017, đồng thời hướng tới những đấu trường quan trọng trong thời gian tới.
Để có được thành công thì em đã trải qua rất là nhiều lần thất bại và em nghĩ rằng là phần lớn những chiến thắng của em đến từ những sự thất bại. Và mỗi một giải đấu thì đều mang cho em những cái kinh nghiệm khác nhau và em sẽ tiếp tục cải thiện điểm yếu của mình để đến với SEA Games cũng giống như ASEAN và Olympic.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu Tây Bắc từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Vùng núi có nơi dưới 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam có nơi 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 22 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.